được trí tuệ để mà mình biết làm chủ lấy mình. Trí đây là cái trí của cái con người mà siêu đẳng, chứ không phải cái trí của những cái kẻ tầm thường thế gian. Cho nên cái trí này là cái trí giúp cho mình làm chủ toàn vẹn lấy mình và vượt ra ngoài cái dòng sinh tử. Cái đó mới thực là cái quan trọng. Đến bài kinh số 27: chớ nên đắm chìm theo buông lung, chớ nên say mê với dục lạ, hãy nên cảnh giác và tu thiền mới mong đặng đại an lạc. Chớ nên đắm chìm theo buông lung, tức là đừng để chạy theo buông lung. Chớ nên say mê với dục lạ, tức là đừng có mắc kẹt trong dục lạ. Hãy nên cảnh giác, cảnh tức là cảnh tỉnh, tức là nhắc thức mình. Chữ cảnh nó nghĩa là nhắc thức, chữ giác tức là tỉnh giác, do sự nhắc thức tỉnh giác và cố gắng tu thiền. Tu thiền tức là cố gắng tập làm chủ lấy tâm mình, thì như vậy mới mong được đại an lạc. Thành ra cái an vui lớn lao nhất của con người là cái kẻ mà làm chủ được mình hoàn toàn. Kẻ làm chủ mình hoàn toàn mới là có cái an vui lớn nhất. Còn cái kẻ nào chưa làm chủ được mình thì chưa có an vui. Tôi thí dụ một cái thí dụ nhỏ. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ở trong cái tâm hồn bình thản, không có việc gì, thì lúc đó quý vị thấy an ổn quá. Nếu mà vị nào mà không làm chủ được mình, đang bình thản thế này, ra đường có người nào chọc tức cái nổi nóng lên, cái la bậy hoặc là đánh họ một hai bạt tay, thì cái đó làm sao? Thì họ hết an ổn, hết vui vẻ. Tại sao vậy? Là vì nó nổi nóng lên mà họ dằn không được. Khi nổi nóng mà dằn không được thì tức là không có quyền làm chủ nữa. Không còn quyền làm chủ nữa thì đưa tới cái chỗ phải bị buồn khổ. Cho nên cái vui mà lúc mà bình thường vui, rồi khi qua một cảnh khác mình không làm chủ được thì cái khổ nó sẽ đến. Chỉ có người nào làm chủ hoàn toàn được mình, thì giả sử có cái gì nó làm tiêu gẹo cho mình bực tức, mình cũng vẫn an nhiên không bực tức, thì người đó đi tới chỗ nào cũng là vui hòa. Cho nên làm chủ được mình rồi thì mới là cái vui vĩnh cửu. Còn chưa làm chủ được mình, nếu có vui cũng là cái vui tạm thời thôi, chứ nó không có thực là vui. Cho nên nói rằng người mà biết tỉnh giác tu thiền kia đó mới gọi là đặng đại an lạc. Cái vui đó mới thực là cái vui lớn à. Đến bài kinh số 28: nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao của trí tuệ, nhìn lại thấy rõ cái ngu si ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên được núi cao, cúi nhìn lại muôn vật trên mặt đất. Bài kinh này chỉ cho chúng ta thấy nhờ trừ hết buông lung nên kẻ trí không còn lo sợ gì. Người nào hết buông lung rồi thì hết lo sợ. Buông lung nghĩa là buông cả tâm ý, nó muốn chạy đâu nó chạy, muốn đuổi theo cái gì nó đuổi. Thì người đó, người mà để tâm ý chạy theo cái gì chạy, đuổi theo cái gì đuổi, thì người đó lúc nào cũng còn lo sợ. Còn người mà tâm ý mình đã làm chủ, cũng như con ngựa thuần lương rồi, thì người đó không còn cái gì mà lo sợ. Vì vậy cho nên nói rằng cái bậc thánh hiền khi bước lên lầu cao trí tuệ, tức là được cái trí tuệ vượt hơn kẻ phàm tình rồi, thì chẳng khác nào như người lên lầu cao. Mà khi được cái trí tuệ đó rồi, nhìn lại những kẻ ngu si thì mình thấy rõ những kẻ ngu si là những người thường nhiều lo sợ, cứ lo sợ cái này đã rồi lo sợ cái kia, cả ngày cứ lo sợ. Như những cái lo sợ gì? Tôi thí dụ một cái ngu si mà lo sợ cả ngày, như thường thường có người cứ lo cha mình mai mốt rồi đây không biết có rủi bệnh hoạn rồi sao, phải không? Cứ lo, hoặc là lo bệnh hoạn, hoặc là lo sẽ có chuyện này chuyện kia, cứ lo bệnh hoạn đau ốm tai nạn, ôi lo đủ thứ lo. Lo, mình còn lo cái gì nữa? Lo mua bán, lời lỗ, lo hơn, lo thua, đủ thứ lo, phải không? Mà cái lo đó là gốc là gì? Gốc là ngu si chứ không gì hết. Còn người ta làm, ta chỉ làm mà không cần lo. Là sao? Ví dụ như bây giờ, hỏi cái đau ốm, mình lo làm sao đây, mang vốn còn rủi đau ốm, mình lo bây giờ mình lo thiếu một cái lo mình sợ hoài, nhưng mà lo có được đâu. Thì giờ chỉ có biết là muốn khỏi đau ốm, bây giờ ăn ở cho có hợp vệ sinh, biết ngừa những cái bệnh tật chỉ đủ rồi, thôi đó mà lo cứ sợ, không biết mai mốt là đau rồi sao đây cứ lo hoài. Thì cái lo đó là cái ngu si, phải không? Cho nên nó là người trí thì không có lo, vì người ta biết sắp đặt một cuộc sống an ổn, người ta không lo. Con người hay lo, cái gì lo quá, lo gì cái chuyện tầm hoàng cũng cứ lo hoài. Cho nên là biết sắp đặt một cuộc sống an ổn và biết thắng được lòng mình thì cái kẻ đó không còn lo sợ. Còn người không biết sắp đặt một cuộc sống an ổn, không chiến thắng được lòng mình, cho nên cứ ôm lo sợ, lo sớm lo chiều, lo nay lo mai, lo hoài không bao giờ hết. Thì người mà người trí dứt được sự lo sợ rồi thì chẳng khác nào như một người lên trên ngọn núi đứng nhìn xuống thấy dân chúng ở dưới đất làm sao chạy ngược chạy xuôi chạy tới chạy lui, phải không? Như chạy lung tung lăng tăng, mà chạy lung tung lăng tăng đó là để nói cái gì? Tức là họ chạy ngược chạy xuôi lo sợ đầu này đầu kia việc nọ, cứ như vậy lo, cứ như vậy mà sợ. Còn người kia ta đứng an ổn mà nhìn thấy cách dễ dàng, thấy kẻ kia lo sợ, thấy kẻ kia có đủ những cái thứ buồn phiền mà người ta không có lo sợ, không có buồn phiền. Vì vậy cho nên trong bài kinh này Đức Phật chỉ rõ người trí là người không còn buồn phiền, còn kẻ ngu si thì nhiều buồn phiền. Người trí nhìn thấy kẻ ngu có nhiều buồn phiền chẳng khác nào người đứng trên núi nhìn kẻ ở trên núi lăng xăng. Đến bài kinh số 29, tinh tấn giữa đám người vung lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn. Bài này rất là hay. Tinh tấn giữa đám người vung lung, mạnh mẽ vô cùng, phải không? Tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, bây giờ người nào mê ngủ mà làm sao gọi là tỉnh táo? Quý vị chép cho coi, thế nào gọi là mê ngủ, thế nào gọi là tỉnh táo? Hiện giờ chúng ta là kẻ mê ngủ hay là kẻ tỉnh táo? Tỉnh táo là mê ngủ, chắc đa số tưởng là mình tỉnh táo hết rồi, phải không? Nhưng mà biết đâu mình cũng còn đương ngái khò khò như thiên hạ. Tại sao mình đang ngái? Vì Đức Phật đã từng nói cuộc đời này là ảo mộng, mà mình bây giờ mình còn thấy nó thiệt, phải không? Thiệt tức là sao? Tức là nếu mình không phải là kẻ đưa ngủ trong mộng thì là thì cảnh mộng mình đã biết là mộng rồi, phải không? Bởi vì mình đưa sai cái mộng cho nên mình thấy nó là thiệt, thấy mộng là thiệt tức là kẻ đưa ngái ngủ, phải không? Vì vậy cho nên nghĩa là kẻ đang ngái ngủ là mình hôm nay. Vì cái cảnh này Đức Phật đã từng nói nó là một giấc mộng dài, mà mình đã thấy nó thiệt, cái gì cũng thiệt hết, thì tức là mình đương sai trong giấc mộng. Mình đương sai trong giấc mộng tức là kẻ đang ngái ngủ. Nhưng như vậy thì tại sao cuộc đời này mà Đức Phật nói là giấc mộng? Thì điều đó nhiều người không tin. Nhưng nếu vị nào mà sống được chừng 70 hoặc 60 mấy tuổi rồi thì dễ tin điều đó. Ấy khi mà mình ngồi ôn lại cuộc đời 50-60 năm của mình, nhớ lại có gì đâu, phải không? Những cái mà nó qua rồi dòm lại, nhớ lại chỉ còn là ảo ảnh trong tư tưởng thôi, nó không còn có cái gì thiệt nữa. Và nhất là tới bây giờ sắp hấp hối, nhớ lại thì càng ảo ảnh hơn nữa. Thì như vậy chừng đó mới thấy rõ ràng cuộc đời là một giấc mộng. Còn bây giờ mình đang hoạt động, nhất là tuổi 20 không mấy, chưa thấy, không bao giờ thấy nó là giấc mộng được, thấy nó còn phải là thật. Cho nên xong sáo làm đủ thứ hết, nghĩa là cho đó để là thật, cho nên mới dần dịch mới hơn thua. Còn người mà qua rồi đó, rồi ôn lại, lúc đó mới thấy cuộc đời là mộng. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài đã thấy tường tận. Cái mộng đây có nghĩa là ví dụ như một giấc mộng của chúng ta ngủ trong ban đêm, nếu mộng dài lắm là một tiếng đồng hồ hoặc là tiếng rưỡi, còn mộng ngắn thì 15 phút hoặc là nửa tiếng. Thì như vậy trong nửa tiếng hoặc là 15 phút đó, chúng ta cũng thấy người thấy vật, phải không? Thấy người thấy vật cũng thấy thiệt hết, cũng thấy phải, thấy vấy, cũng thấy ăn, thấy uống, thấy như lúc chúng ta sống bây giờ, lúc mà chúng ta đang thấy cảnh mộng á, lúc đó mình có biết cái đó là giả không? Không có nói, không bao giờ nói là giả hết. Nhưng mà giấc mình thức dậy rồi lúc đó cái đó là giả. Thì tại sao mà cái đó gọi là giả? Vì nó ngắn ngủi. Đối với cuộc sống chúng ta 60 năm mà cái đó nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ hoặc là mấy chục phút thôi. Vì nó có mấy tiếng đồng hồ hoặc mấy chục phút nó ngắn quá cho nên gọi nó là giả. Còn bây giờ cũng vậy, tại sao cuộc đời này Đức Phật nói là mộng? Là Ngài đã thấy được vượt ra ngoài cái sinh tử rồi, Ngài mới thấy là cái vô sanh bất tử đó, tức là niết bàn đó, nó là cái không sanh không diệt, không lúc nào mất. Còn cái này có vài chục năm mất thì như vậy, tức là sánh với cái niết bàn trường cửu như thế đó thì mới thấy cuộc đời là ảo mộng. Cũng như chúng ta sánh với cái cuộc sống 50-60 năm mới thấy cái cuộc sống 15 phút, 30 phút hay 1 giờ là mộng, phải không? Thì chính đó cũng là cuộc sống của mình đó. Mình cuộc sống thì sống chỉ có 15 phút hoặc là 30 phút hoặc là 1 giờ. Thành ra lấy cái dài mà nói cái ngắn là mỏng. Thì cái kia cũng vậy, Đức Phật đạt đến Niết Bàn rồi, không còn thấy sanh tử nữa, thì thấy nó không còn, không còn lúc nào mà có sanh có tử. Thành ra thấy nó dài liên miên. Còn cái này gì mà chợt sanh rồi chợt tử, chợt sanh chợt tử thì đó là nhất mộng đó. Mà mình bây giờ trong cái chợt sanh chợt tử mộng đó mà mình thấy nó thiệt, thấy nó dài thì tức là mình đang mộng, phải không? Thành ra mình đang ngán ngủ đó. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy mình phải làm sao mà tỉnh táo giữa đám người mê ngủ. Mình phải tỉnh táo. Tỉnh táo bằng cách nào? Ở đây cái đám người mê ngủ nó có hai ý. Một cái ý thứ nhất nó cạn hơn, là cái ý chỉ rằng những người đương say mê theo dục lạc. Họ đương say mê theo dục lạc. Dục lạc là những cái gì làm cho họ, cũng như là những cái chất ma túy làm cho họ say mê. Thành ra trong cuộc sống họ không còn làm chủ được cái gì hết, mà họ chỉ họ bị dục lạc làm chủ họ. Thì đó, tuy họ sống mà họ cũng như là kẻ ngủ, bị mê. Cho nên gọi là say mê, mê ngủ. Đó là cái nghĩa cạn. Còn nếu nghĩa sâu như cái nghĩa tôi nói khi nãy, nghĩa là mình biết rõ cái cuộc đời này là mộng thì đó là thức. Còn nếu mình thấy cuộc đời này thiệt, đó là kẻ ngủ, cũng là say mê. Nghĩa là gì? Nó không có phải là cái lâu dài mà mình tưởng nó là lâu dài thì đó là mình say mê. Cho nên hai trường hợp, nếu trường hợp cạn, khi người ta đưa say mê thì dục lạc, mình vẫn tỉnh táo không say mê theo dục lạc, đó là trường hợp tỉnh táo của cái bức cạn. Đến trường hợp thứ hai, người ta đương cho cảnh này là thiệt để tranh danh đoạt lợi với nhau, thì mình vẫn thấy cảnh này là một cảnh rất tạm bợ, huyễn quá, không có thực lâu dài. Mình biết vậy, tỉnh như vậy, gọi là người tỉnh táo đó. Thì như vậy mà người biết tu hành đó, thì lúc nào cũng phải nỗ lực, phải tỉnh táo ở trong hai trường hợp đó. Nó là tỉnh táo đừng bị ngũ dục lôi, tỉnh táo biết cuộc đời này là ảo mộng. Thì như vậy đó, chúng ta mới chiến thắng được những cái ma ngũ dục, nó không còn lôi kéo chúng ta nữa. Vì vậy cho nên kẻ trí như con ngựa mạnh, tướng mã là con ngựa mạnh, ngựa thiệt là mạnh mẽ, thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn. Ngựa gầy hèn là chỉ cho cái gì? Con ngựa mạnh mẽ là chỉ cho người trí, thì con ngựa gầy hèn là chỉ cho những kẻ ngu, phải không? Những kẻ ngu mà cứ đắm mình trong dục lạc, kẻ ngu cứ buông lung, thì những kẻ đó bị loại lại đằng sau. Cái người trí, bởi vì họ đã chiến thắng được họ, họ tỉnh táo, họ vươn lên, cho nên họ chẳng khác nào như con ngựa mạnh, nó vươn lên loại lại sau tất cả những con ngựa yếu. Thì mình thấy nếu mà quý vị đi qua đua ngựa thì những con ngựa nào mà nó mạnh, nó chạy nhanh thì tất nhiên nó sẽ làm sao? Nếu sẽ bỏ rơi là những con ngựa dở chạy chậm, phải không? Ngựa yếu dở chạy chậm sẽ bị nó loại lại đằng sau. Thì cũng như vậy, cái cuộc đời này nếu người nào là tỉnh táo, và người nào mà tinh tấn
không an định, nghĩa là cái tâm mình nó sao xuyến, nó sao xuyến, nó không dừng, không yên, không giữ biết chánh pháp, tức là tâm thì sao xuyến mà chánh pháp của Phật thì mình lại không hiểu nữa, không tính tâm kiên cố, tính là đối với đạo, mình không có niềm tin kiên cố thì không thể thành tựu được cái trí tuệ cao siêu. À, thì như vậy đó là mấy điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tâm không an định, điều kiện thứ hai là không hiểu chánh pháp, điều kiện thứ ba là tâm không kiên cố. À, ba điều kiện đó mà thiếu thì không thể nào thành tựu được cái trí tuệ cao siêu. Sở dĩ chúng ta được cái trí tuệ cao siêu là bởi vì một là do tâm mình an định, cho nên nó làm định mà có trí tuệ. Cái hai là do mình học hiểu chánh pháp, cho nên trong nhà Phật gọi là văn huệ đó, do nghe hiểu mà có trí huệ. Cái thứ ba là do cái lòng tin đối với Tam Bảo được vững chắc, do có đủ ba điều kiện đó cho nên trí tuệ mình nó càng ngày càng khai phát. Còn nếu mà mình thiếu ba điều kiện đó, thiếu tâm an định, thiếu hiểu chánh pháp và thiếu tâm tính tâm kiên cố thì khó mà được cái trí tuệ cao siêu. Vì vậy cho nên người học Phật, người tu theo đạo Phật, tức là tu theo cái đạo giác ngộ, học cái đạo giác ngộ thì mình cần phải có cái trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ đó, đầu tiên hơn hết là phải tập cái tâm an định. Đó, an định. Mà muốn an định thì phải sao? Tức là điều phục cái tâm mình, đừng cho nó chạy rong chạy rỗi, và cũng phải học tập chánh pháp của Phật cho hiểu, thì như vậy đó mới có cái trí tuệ. Tôi nhắc lại, bởi vì người Phật tử là nhiều khi không có chú ý. Nói từ tôi của đạo Phật, tôi tưởng rằng đi hiến y rồi nửa tháng đi chùa lại sám hối một lần, như vậy đó là xong cái chuyện tôi của đạo Phật, chứ không phải. Như vậy tức là cái tu của đạo Phật của mình nó chỉ có một phần nhỏ xíu thôi, chứ chưa có nhầm vào đâu. Chính người tu theo đạo Phật thì mình hiểu đạo Phật là gì, là một phương pháp giác ngộ. Giác ngộ thì phải có trí tuệ cao siêu mới giác ngộ được. Vì vậy cho nên người tu theo đạo Phật tức là người đi trên con đường giác ngộ. Mà muốn được giác ngộ, Đức Phật đưa hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tâm an định, tức là có định mới sanh ra huệ, mà huệ thì mới giác ngộ. Cho nên cái tâm an định là cái thứ một. Cái thứ hai là hiểu biết chánh pháp. Vì huệ là do hiểu đúng sự thật, hiểu đúng sự thật, hoặc là tự tâm mình định rồi phát trí huệ mình biết đúng sự thật, hoặc nghe Đức Phật là đấng đã giác ngộ rồi dạy lại rồi mình hiểu, thì mình cũng hiểu được sự thật. Thì do hai cái mặt đó, một là tự tâm mình an định rồi phát trí tuệ, trong nhà Phật gọi là vô sư trí, tức là cái trí mà tự tâm nó hiển lộ ra, không phải do thầy dạy. Còn cái trí thứ hai là trí do học bởi ông thầy, mà ông thầy đó là đấng giác ngộ, là Phật. Cho nên mình học lời của Ngài, mình học cái pháp của Ngài dạy thì mình cũng biết được phần nào sự giác ngộ. Mà được như vậy đó mới gọi là hiểu được Phật pháp. Mà hiểu Phật pháp rồi tức là có cái trí tuệ. Vì vậy cho nên gọi là văn huệ, là nghe được trí huệ. Thì như vậy ở trong đây Phật đưa ra ba điều kiện. Mà điều kiện đầu là tâm an định, điều kiện thứ hai là hiểu chánh pháp, đến điều kiện thứ ba mới là tính tâm kiên cố, tức là tin Tam Bảo cái vững chắc. Mà bây giờ đa số chỉ tin Tam Bảo mà không áp dụng hai điều kiện trước thì phải không? Mà hai điều kiện trước là hai điều kiện tối quan trọng. Vì vậy cho nên quý vị thấy, người Phật tử nào đi tới chùa sau khi quy y rồi, ở trong chùa quý thầy mới dạy, hoặc là về khuyên niệm Phật bằng cách là làm chuỗi mỗi đêm, làm mấy chục chuỗi đó, thì đó là một phương pháp tập cho tâm an định. Hoặc là dạy về mỗi tối tụng thời kinh, đó cũng là một phương pháp cho tâm an định. Hoặc giả dạ mỗi tối phải ngồi thân thiền nửa giờ một giờ, đó là cũng phương pháp tập tâm an định. Thì như vậy chúng ta biết thực tập như vậy đó mới gọi là biết áp dụng tu theo đạo Phật. Và đồng thời chúng ta phải hàng học hiểu kinh điển, tức là nếu không được trực tiếp học nhiều, ít ra cũng phải gián tiếp qua những cái lời giảng giải của chư tăng, hoặc là qua những cái kinh sách mà đã phiên dịch giải thích rồi đó, mình từ từ mình học mình hiểu, thì như vậy đó mới có thể chính đáng là người Phật tử, tức là mới phải là người đi trên con đường giác ngộ. Chứ còn mình đa số là chỉ biết làm quy y Phật rồi đi chùa lại Phật trong hai ngày sám hối đó, thì gọi là Phật tử trung kiên, như thì thật chưa đủ, mà phải biết tập tâm an định, là phải hiểu chánh pháp cộng với cái niềm tin kiên cố nữa, thì mới dạy xứng đáng là Phật tử. Vì sao? Vì mới được cái trí tuệ cao siêu. Đó là cái câu thứ 38. Đến câu 39: người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Người nào mà tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, hoặc tức là mê hoặc đó, chỉ loạn là rối loạn. Nếu mà không còn những cái mê hoặc, không còn những rối loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, tức là vượt ra ngoài cái dòng nghiệp thiện nghiệp ác mà theo cái nghĩa thông thường, là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Chữ tâm thanh tịnh ở đây đó, thì quý vị nên hiểu cho thiệt kỹ. Có nhiều người họ nghĩ rằng tâm tôi nghĩ việc làm đó là tâm thanh tịnh, phải không? Còn nếu tâm kẻ nào mà nghĩ việc ác việc xấu đó là tâm ô uế, thì hiểu như vậy đó nó chưa đúng. Nó chỉ thanh tịnh ở đây nói, bởi vì sao? Vì ở đây nói rằng người tâm đã thanh tịnh, không còn cách hoạt loạn, điều hoạt loạn vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, thì nếu mà mình nghĩ thiện đó là thanh tịnh, thì đó cũng còn ở trong nghiệp thiện. Còn nếu mà nghĩ ác cho là ô uế, thì như vậy nó sẽ trong cái thiện và ác tương đối, mà ở đây cái thanh tịnh này vượt lên trên cả cái thiện ác đó nữa, cho nên gọi đó là người giác ngộ không có sợ hãi. Bởi vì ở đây tôi nói một điểm thêm, chỗ này là Phật muốn chỉ cho cái người mà đã được giác ngộ, đã được giác ngộ tức là bậc A La Hán theo ở đây nói, thì các ngài không còn như cái lời giải ở đây, giải rằng trong số 2 đó, khi chứng được A-la-hán thì vô lậu thiện nghiệp đã viên mãn, hữu lậu ác nghiệp và hữu lậu thiện nghiệp đã hết rồi, không còn tạo thêm nghiệp mới nữa, và tuy vẫn ở trong đạo quả viên mãn mà thường làm những việc lợi tha một cách tự nhiên. Thì ở đây dùng cái chữ hữu lậu thì chữ vô lậu, cái nghiệp thiện hữu lậu, cái nghiệp ác hữu lậu. Còn cái nói là cái nghiệp thiện vô lậu thì mấy cái danh từ này thật là khó hiểu, chứ phải không? Đây tôi sẽ sẵn giải thích cho rõ, bởi vì chỗ này quý vị dễ như lắm. Tại sao mà mình phải vượt lên trên cái nghiệp thiện nghiệp ác? Mình vượt trên cái nghiệp ác thì phải, tại sao nghiệp thiện mình cũng phải vượt lên trên nữa? Thì đây là tôi nói tới cái chỗ giác ngộ của bậc A-la-hán, chứ không phải nói cái chỗ thường. Vì trong kinh Phật dạy, nếu chúng ta tu theo cái lối thông thường, tức là tu để rồi đời sau mình sanh ra trong một cái hoàn cảnh tốt, như là ở thế gian thì được làm quan, làm người khá giả, còn hoặc là phước hơn nữa là sanh quả trời đó, thì như vậy gọi là tu cái nghiệp thiện hữu lậu. Cái nghiệp đó là làm nghiệp thiện hữu lậu. Còn mình tu mà mong làm sao tất cả những cái vọng tưởng điên đảo trong tâm mình nó không còn, chứ hoạt loạn đây tức là những cái vọng tưởng điên đảo nơi tâm mình nó sạch hết, thì như vậy nó không còn mong đời sau mình hưởng được sự giàu sang cái nhân gian, cũng không mong đời sau mình hưởng được sự sung sướng cõi trời, mà chỉ một bề mong được thoát ly tất cả những cái sinh tử đó. Thì như vậy đó, tu một phương pháp điều trị tâm được thanh tịnh, tức là không còn rối loạn, không còn ô uế, thì gọi đó là thanh tịnh. Thì như vậy tức là không còn nghĩ mình làm lành để đời sau mình hưởng cái quả lành ở cõi người cõi trời, mà tất cả cái việc làm lành của mình chỉ mong rằng mình sẽ giải thoát khỏi cái dòng sanh tử, thì cái đó gọi là cái vô lậu thiện, tức là cái thiện viên mãn. Chữ vô lậu, chữ vô là không, chữ lậu là lọt hay là rớt, tức là người tu về cái nhân vô lậu, nghĩa là không còn phải rơi, phải rớt ở trong cái dòng sanh tử của quả dục giới, quả sắc giới và quả vô sắc giới nữa, cho nên gọi là vô lậu. Còn hữu lậu tức là còn rớt, còn rơi lại. Mình tu như vậy thì được cái quả báo, hoặc sanh ở quả trời, hoặc sanh ở quả người, tức là còn rơi trong dòng sanh tử, cho nên gọi là hữu lậu đó. Thì như vậy ở đây nói rằng tâm thanh tịnh đó là chỉ cho cái vô lậu, là dứt ngoại hoặc loạn và vượt hết cái nghiệp ác thông thường và cái nghiệp thiện thông thường ở thế gian à. Thì người như vậy là người giác ngộ. Mà nếu giác ngộ rồi thì người đó không còn sợ hãi nữa. Bởi vì trong kinh Phật thì nói rằng một khi chúng ta còn sanh tử, tức là còn sanh ở trong quả đời, dù cho sang hèn, tất cả đều phải mang cái sợ hãi hết. Chứ chẳng phải người nghèo mới sợ hãi, mà người giàu là không sợ hãi, thì ai cũng đều sợ hãi. Ví dụ như mình nghèo thì sợ cái nghèo là khổ, sợ thiếu ăn thiếu mặc là khổ, cho nên là sợ hãi. Người giàu thì sợ trộm, sợ cướp, phải không? Thì sợ đủ thứ cũng là sợ hãi. Rồi cho tới cái sợ đau, sợ chết cũng là sợ hãi. Cho nên nói tóm lại, còn sanh ở trong quả đời này là còn sợ hãi. Chỉ có những người mà giác ngộ, giải thoát hoàn toàn rồi thì mới hết sợ hãi. Vì vậy cho nên nói rằng là người giác ngộ chẳng sợ hãi. Đến câu thứ 40, hãy biết rằng thân này mỏng manh như đồ gốm, và giam giữ tâm ngươi như thành quách. Ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình, và nắm giữ phần thắng lợi, chứ đừng sanh tâm đánh trước. Và câu kinh này thật là hay. Nhớ thật kỹ cái câu này thì quý vị thấy chúng ta là một người chiến sĩ mãnh liệt đó. Hãy biết rằng thân này mong manh như đầu gót. Đầu gót là gì? Tức là như cái chén bằng sành, hoặc là cái dĩa bằng sành, hoặc là cái tô bằng sành, cái bát bằng sành à. Thì như vậy mình mới là một cái bát lành hay là cái tô lành. Mà mình thấy tay cái thì sao? Rớt cái chặt cái dưới đất cái là lòng 2, lòng 3, phải không? Nghĩa là chỉ cái sảy tay là tan nát, chứ không có gì bền chắc hết. Cũng như mình bây giờ đang thấy mình là khỏe mạnh đây, mà gửi có một cục đạn bay qua cái nhà trên tâm, phải không? Hoặc là một cái gì đó đi đường mà nó thấy chân té cái cũng bể đầu, phải không? Nhưng mà có thể cái tan vỡ bất cứ lúc nào. Nó trực cho bên mình. Tôi thấy thường á, thì quý vị thấy bao nhiêu người họ đang là một người an ổn, mà có một cái gì luồng gió đập thở qua cái rồi cũng nhào đó. Rồi hay cái gì nữa xảy tới một cái là đủ cho họ phải thấy rằng khó chịu, coi sắp như là tan cả. Thì như vậy chẳng khác nào như món đồ, cái tô, cái dĩa, cái bát mình cầm trên tay hay là nó để trên bàn, thấy nó còn nguyên vẹn đó, mà chỉ cần sơ ý một tí thì nó trở thành cái tan nát, chỉ còn những mảnh vụn thôi. Thì như vậy quý vị thấy như vậy, biết rõ như vậy rồi thì lúc nào mình còn thân này thì đều là còn sợ hãi, phải không? Sợ hãi nó bất cứ lúc nào cũng tan được. Mà nếu mà mình nghĩ tới cái sợ hãi thì phải làm sao? Tức là phải gắng tu, chứ không lẽ bây giờ mang cái thân này rồi để cho nó tan đi cách vô nghĩa. Cho nên khi mà mang thân này rồi mình biết nó là mỏng manh, thì ngày nào còn nhớ nó mỏng manh thì ngày đó phải nỗ lực tu hành để làm sao cái vô dụng đó hay là cái mỏng manh đó nó trở thành cái hữu ích. Nói rằng giam giữ tâm ngươi như thành quách. Chính cái thanh này là cái mình đã giam giữ tâm mình chẳng khác nào như thành quách. Tại sao giam giữ tâm mình như thành quách? Bây giờ quý vị thấy mình mang lấy cái thanh này thì mình hài lòng rằng cái thanh này là cái thanh của mình, và tất cả những cái gì hiểu biết xung quanh thân này đó, đó là mình cho tâm của mình, phải không? Tâm mình nó chỉ ở trong cái hạn của cái thân này. Mà ở thân này thì nếu người nào nặng lắm thì 70 kg, phải không? Người nào nhẹ nhẹ chút là 50 kg, hoặc 40 kg, 30 kg. Thì như vậy cái tâm mình nó chỉ của cái tâm phẩm như tứ đại 30 kg, 40 kg, 50 kg thôi. Còn nếu một khi nào mình chiến thắng được nó, mình phá hoại được cái ràng buộc của thân này bằng cách là giải thoát, thì lúc đó mình mới thấy tâm mình nó đồng với trời đất, chứ nó không còn có nhỏ nhen chút xíu nữa. Rồi lúc đó mới thấy cái tuổi thọ mình là cái tuổi thọ nó là vô lượng vô biên, chứ không còn phải là cái tuổi thọ của một cái kẻ mà sống 40 tuổi hay 50 tuổi nữa. Chính ở chỗ này tôi cũng nói cho quý vị biết một chút ít thôi, đây là chưa phải trường hợp phải nói, nhưng nếu không nói thì quý vị sẽ khó hiểu tại sao tâm này nó như cái thành rất mà nó gìn giữ cái gì. Thành rất có nghĩa là nó một cái khuôn để nó kềm hãm cái tâm của mình, giao hãm tâm mình ở trong đó. Thì như vậy tâm mình chừng bao lớn, sao quý vị tưởng tượng tâm mình chừng bao lớn? Mà tâm mình ở đâu? Chắc đo số nó thế này, phải không? Nó ở trong thân mình chứ đâu, bởi vì ở ngoài thân này đâu còn biết gì nữa. Cho nên tâm này là ở trong thân này. Và tâm này thì nó chỉ hạn cuộc ở trong cái thân này. Tức là nó choáng được một khoảng không gian, nó bao nhiêu tí tới vậy thôi, chứ không có gì hết. Thì như vậy, tức là mình hiểu một cách nông cạn đó. Chứ trong Phật giáo thì tâm mình nó không phải chừng đó, mà tâm mình thì nó lại mênh mông. Cho nên nếu khi mà mình không còn bị mắc kẹt trong cái thân này hoặc là trong cái thân khác, thì lúc đó mình mới thấy cái tâm mình nó là rộng lớn, mênh mông. Thì cái chỗ đó tôi nói chuyện rất gần, cũng như có một vị thiền sư ở Nhật Bản. Khi đó có một vị sư khác tới thăm. Thì khi tới thăm là hỏi cái thầy tu về pháp môn nào, nó dạp tôi tu theo pháp môn tịnh độ. Thì vị thiền sư liền hỏi cái Đức Phật Di Đà nó nam nhiêu tuổi. Thì quý vị tưởng tượng Ngài trả lời như, Ngài trả lời cách mà quý vị ở đây không ai tưởng tượng nổi. Ngài trả lời nó bằng tuổi của tôi. Rồi hỏi chứ ông bao nhiêu tuổi, thì nó tôi bằng tuổi Đức Phật Di Đà. Thì quý vị thấy ông thầy đó có hổn không? Đó, thì thường ai không thấy, ai không biết là ông thầy đó cao lắm, là sống 80 tuổi. Mà Đức Phật Di Đà gọi là, nếu theo định nghĩa thì Đức Phật Di Đà sống bao nhiêu tuổi? Vô lượng vô biên. Ai Di Đà là vô lượng thọ mà, thọ là cái sống lâu vô lượng gọi là Phật A Di Đà. Và tại sao ông thầy này sống 70-80 tuổi, sống cả gian nó là bằng tuổi Đức Phật Di Đà, vậy mà nó không hổn. Thì như vậy, đó là quý vị thấy. Thì chính cái chỗ đó là, nếu mà quý vị hiểu biết một chút đó, thì sau này đọc trong kinh Pháp Hoa nó không ngại. Chứ còn thấy Đức Phật Thích Ca sống có 80 tuổi mà đệ tử của Ngài, người nào người nấy, người râu tóc bạc phơ mà ở đâu cõi nào chạy đến lần lần đông quá chứ đông, phải không? Rồi thành ra các Ngài đồ đệ trong hiện tại nó là con chưa từng thấy, chưa từng biết mấy ông này ở đâu mà Ngài. Rồi Phật Thích Ca đó là đệ tử người ta đó, mà có đạo được mấy ông đó. Thì như vậy thành ra mình chỉ hiểu Đức Phật Thích Ca một cái tuổi thọ rất là ngắn, 80 tuổi. Chứ sự thật ra nếu mà hiểu như cho ông Thiên này hiểu thì Đức Phật Thích Ca không phải 80 tuổi mà Ngài tuổi bằng Đức Phật Di Đà. Mà Đức Phật Di Đà bao nhiêu tuổi là bằng ông Thiên hồi nãy. Thì như vậy nghĩa là sao? Thì như vậy tức là để nói là cái tuổi thọ mà cái chỗ đến cái chỗ tuổi thọ cứu kính của người giải thoát thì nó không còn lượng nữa, nó không còn đặt mấy mươi năm theo cái thời gian hữu hạn của mình, mà đó là không lường không tính được. Cho nên Đức Phật Di Đà lại là vô lượng á, vô lượng thọ là vậy, không lường không tính được. Mà nếu chúng ta tu hành mà đạt được cái tâm của chúng ta nó là dứt khỏi cái dòng sanh tử rồi thì chúng ta cũng cái tuổi thọ như Đức Phật Di Đà, phải không? Thì như vậy đó. Cho nên mà cái tuổi thọ như vậy thì tất nhiên cái thanh cũng phải là sao? Cái thanh không thể nhỏ mà mấy chục ký gì nữa tôi nói được nữa, thấy không? Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đạt được cái tuổi thọ vô lượng vô biên thì cái thanh đó cũng là vô biên vô lượng đó. Vì vậy cho nên mới nói rằng người mà đạt được cái đó, tức là đạt được cái tâm của mình tới chỗ viên mãn, thì lúc đó mới khỏi bị cái thanh này nó hạn chế, nó gò bó như cái thành quách nữa, mà nó là tràn đầy khắp cả trời đất đó. Thì tôi muốn nói cái chuyện kia để trở lại cái ý nghĩa mà nói rằng thân này nó giam giữ tâm ngươi như thành quách. Bởi vì lâu nay chúng ta cứ tưởng là tâm chúng ta ở trong thân này, mà sự thật ra nó cùng tất cả. Rồi để rồi học những kinh điển đại thừa ở trên thì quý vị sẽ thấy chứ nó không có chỉ bao nhiêu đó thôi. Như vậy mà nên hiểu rằng cái thân này chỉ là một cái chỗ tựa hết sức nhỏ nhoi của nó. Rồi bây giờ khi nào mình bám vào đây mình cho nó là mình á, thì mình gò bó, mình gom góp nó lại ở trong một cái thể xác hết sức là bé con. Rồi khi nào mà mình phá được cái chấp thân này là mình rồi, thì lúc đó mình mới thấy nó rộng ra khắp cả bầu trời. Cho nên trong kinh thường hãy ví dụ cái tâm cũng như là cái hư không, còn cái thân ví dụ cũng như là cái món đồ, ví dụ như cái khay, như cái hộp. Thì khi mà quý vị đóng cái khay hoặc là tròn hoặc là vuông, thì quý vị nhìn trong cái khay trống đó thấy cái gì? Cái là trong đó cũng là hư không, phải không? Thì như vậy khi mà có cái khay có bốn cái tấm vách xung quanh, dòm thấy cái hư không vuông bị hạn chế trong phạm vi đó. Nếu mà khi nào cái khay đó mà bị nát ra thì cái hư không nó còn bị hạn chế không? Thì nó sẽ trùm đầy, tràn đầy cái bầu trời, phải không? Nó không còn hạn chế nữa. Nhưng mà người ta cứ tưởng rằng khi mà nó bị hạn chế như vậy rồi, nói rằng hư không là vuông, hư không là tròn, đó là cái nhìn bị cuột ở trong một cái hình thức. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta cũng vậy. Nếu bị hạn chế trong cái thân này thì nói cái tâm nó là bằng cái thân này. Còn nếu mà hạn chế trong cái thân trời thì nó bằng 3, bằng 10 thân này, thì cũng nói là cái tâm bằng cái thân đó, vân vân. Thì như vậy nó tóm lại thì tất cả những cái thân hoặc nhỏ hoặc lớn đều là những cái thành quách để mà giam hãm cái tâm của mình thôi, chứ không phải cái tâm có trình hạn đó.
Bây giờ tới kế, ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi. Quý vị thấy mình có cái thanh huệ kiếm ở đâu? Quý vị hiện đi nghe kinh đây có mang kiếm ra không? Có không? Như vậy thì chắc rằng mỗi người nào cũng là chiến sĩ đó, phải không? Ai cũng có mang kiếm theo mình, tức là quý vị đều là chiến sĩ. Nhưng mà nhiều khi quý vị có kiếm ở trong mình mà quý vị không biết. Có ai biết không? Ví dụ như bây giờ có một quân ma nó chạy tới thì quý vị lấy cái gì mà trị đó? Nhưng mà giờ nó quân ma, quý vị cũng chưa biết quân ma là cái gì nữa, phải không? Thì giờ tôi nói rõ quân ma là gì, tức là những cái nghiệp xấu xa của tham, của sân, của si đó, phải không? Những cái nghĩ theo tham dục, cái nghĩ theo giận hờn, cái nghĩ theo si mê, hoặc là cái những cái ý niệm mà chạy theo ngũ dục, thì những cái đó nhà Phật gọi là ma, đó gọi là ma quân hay là quân ma. Thì những cái đó nó đến thì quý vị làm sao mà trị nó? Thì ma tới thì tất nhiên phải lấy kiếm mà trị, phải không? Mà trị bằng cách nào? Tôi bây giờ tôi thí dụ như có một người đi đường, đang đi ngoài đường một khoảng đường vắng người, chợt thấy có một cái bóp rơi. Khi thấy cái bóp rơi đó thì người đã dừng lại, nghĩ rằng cái bóp này không biết nó chứa đựng những cái gì, tiền bạc hay cái gì. Thì người đó cẩn thận đứng lại, lượm lên rồi mở ra coi, thấy trong đó là những của nào, tiền nào, hoặc là vàng nào gì đó, những đồ quý không. Thì khi mà thấy đồ quý mà thấy nó hiện nằm ở trong tay mình, thì lúc đó sẽ có cái con ma nào nó dấy lên, tức là con ma tham nó liệt ùa tới, phải không? Thì lúc đó nếu mà không có cái kiếm mà để mà trừ nó thì chắc rằng sẽ làm sao? Sẽ mang cái bóp nó vô trong túi mình rồi, phải không? Thì dồn cho túi mình liền chứ có gì lạ, phải không? Thì như vậy đó, bị ma ám ảnh, ma ám ảnh cái nó chuối mình, bỏ cái bóp vô túi, rồi đi về mai mốt. Mà nếu mà ta có ai mà họ truy nã, họ tìm kiếm, họ biết mình xài số tiền, họ món đồ họ bắt bỏ tù mình, thì lúc đó làm sao? Đó là tại ma nó chuối giật, cho nên bây giờ tụi mới khổ vậy, phải không? Đó, thì nếu lúc đó quý vị mà biết dùng cái kiếm của quý vị á, thì con ma đó nó không có xúi dục được.
thì lúc đó cái kiếm dùng một cách nào? Tức là vừa thấy đây là vàng, đây là tiền, đồ quý, vinh danh, thì lúc đó mình liền dùng cái trí tuệ mà xét. Cái trí tuệ là kiếm chứ gì hả? Cái huệ kiếm mà, cái huệ kiếm là kiếm trí tuệ. Mình phải xét thế nào? Mình xét là à, cái đồng tiền này nếu mà nói theo kinh điển A Hàm này, tiền bạc của báo, tất cả những cái đó đều là vô thường, phải không? Tất cả đều là vô thường, thân này vô thường, tài vật là vô thường, đã là vô thường tại sao mình đã tham? Nào vừa có ý nghĩ tham mình liền xét nó là vô thường tại sao tham? Liền thôi, của ai trả nấy, thôi bỏ đây, còn hoặc là tử tế đem vô bóp gửi đó, xin chủ nhà tới nhận, đừng thèm bỏ vô bóp mình đó. Thì như vậy đó, tức là mình đã thắng được con ma tham, phải không? Tức là mình đã giết được rồi đó, mình đã cầm cái kiếm trí huệ mà chém con ma tham đó. Thành ra từ đó thì sao ma tham nó hết dám rù quấn mình nữa. Còn nếu mà bữa đó mà nó chúi mình bỏ túi được thì mai mốt gặp thì nó cũng chúi nữa, rồi mình cũng bỏ túi luôn nữa, thì như vậy tức là nó kéo mình vô đường ma đó. Thì quý vị thấy, cho nên cái thanh vệ kiếm đó hỏi có ai mà thiếu, có người nào thiếu không? Ai cũng có sẵn hết á, mà chỉ có người nào quên dùng, phải không? Không có đem ra dùng thì bị ma nó ám ảnh. Nếu người nào biết dùng thì liền bị nó tới, ma tham nó dấy lên thì liền dùng cái kiếm đó mà dẹp trừ nó, thì tất nhiên nó không có sao nó dấy lên được. Vì vậy cho nên nói rằng khi ngươi hãy đánh dẹp ma quân với thanh huệ kiếm sẵn có của mình và nắm giữ phần thắng lợi, tức là phải đánh thắng chứ đừng đánh bại. Nó lúc nào nó dấy lên là mình phải chiến thắng đó, thắng cho toàn diện á, chứ đừng có để mà bị thua trận. Thì như vậy đó thì tất nhiên là người đó là người thắng trận, chứ đừng sanh tâm đấm trước đó. Nghĩa là nếu mà có cái tâm đấm trước á, tức là cái tâm nhiễm, mà nhiễm thì tất nhiên bị thua nó. Thì như vậy tóm lại cái câu 40 này là Đức Phật dạy chúng ta thấy như đoạn trên á, là thấy rằng cái thân này mỏng manh, tức là mỏng manh để biết nó là vô thường, cũng như cái món đồ gốm rơi xuống là bể nát, không có còn lâu dài. Vì vậy cho nên mình phải dùng cái trí huệ xét tất cả pháp là vô thường, để rồi không bị tham, không bị sân, không bị si nó lôi cuốn. Đó là biết dùng cái kiếm trí huệ để mà chiến thắng với ma quân. Mà nếu mình không có bị ma quân nó lôi kéo thì tất nhiên nó tâm đóng nhiễm, mình không có. Đó là người thắng trận, mà chính người tu gọi là những người chiến sĩ đó, lúc nào cũng là chiến thắng với mình. Đó là một cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn áp dụng cái kiếm trí huệ mà trừ ma quân. Mà kiếm trí huệ ở đây là chỉ cho hiểu thân này vô thường, vô thường thì không bị đấm nhiễm. Đó là một phương pháp thắng đó. Đến câu 41, thân ngài thật là ngắn ngủi, nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, vô ý thức bị vứt bỏ như khúc cây khô vô dụng. Cái câu này thật là rõ ràng về ý nghĩa vô thường. Thân này thật là ngắn ngủi. Quý vị thấy nếu mà vị nào bây giờ 60 tuổi trở lên á, thì dòm lại 60 năm về trước mình nó dài hay ngắn? Mới nhớ lúc nào mình còn trẻ, bây giờ đầu bạc răng rụng, phải không? Thì như vậy đó, thấy rằng cái đời của mình nó là dài, có dài gì đâu, nó thật là ngắn ngủi. Nó sẽ ngủ một giấc ngủ dài dưới ba thước đất, hôm nào đó sẽ chui vô một cái gì, cái áo hoang, rồi nằm thẳng đó luôn, liệm luôn, phải không? Nó không bao giờ thóc đầu chổi đầu dậy nổi đó. Thì như vậy đó, mạng sống của mình, thân này của mình nó chỉ chừng ấy. Lúc đó vô ý thức, tức là không biết gì hết, bị vứt bỏ như khúc cây khô vô dụng đó. Vậy người ta ném vô đó là cái chôn dưới đất, rồi không thẳng ba con trùng, ba con dòi tửa gì đó, nó không thẳng, nó rút nó rỉa rồi tan, rồi khô, rồi thành đất thành bụi, phải không? Nó không có gì. Nếu nhất là bây giờ, nếu quý vị nào mà có đi vô trong những cái chỗ mà người ta lưu trữ những cái anh chiến sĩ mà tử trận về mà chưa được lãnh về đó, thì chắc mình mới thấy thân này khúc cày, hơi ấm, mất đi, hơi thở, bật đi và nói năng dừng lại thì lúc đó như khúc cày, không có gì quan trọng. Vì vậy cho nên luôn luôn nhớ như vậy, ý thức như vậy rồi thì tất cả những cái tâm hơn, tâm thua, quán thù, hờn, giận, buồn, thương, ghét, vân vân, nó không còn xâm chiếm được mình nữa. Cứ nhớ như vậy. Thành ra chính cái bài kinh này mà nói rằng tất cả những quý vị sư ở bên các nước Phật giáo về nguyên thủy thì thường thường những cái buổi mà Phật tử bị